là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố số 7, phường Nguyễn Thái Học.
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh họp lần thứ tư.
Doanh nghiệp Yên Bái triển khai các giải pháp thích ứng với tình hình mới.
Yên Bái giảm 3 tiêu chí về HIV.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 12, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt thường kỳ tháng 12 tại chi bộ tổ dân phố số 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Trong tháng 11 năm 2022, chi bộ tổ dân phố số 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chi bộ triển khai sâu rộng, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đều được tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời. Tích cực vận động người dân tập trung phát triển kinh tế, nhất là thương mại dịch vụ, mang lại hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước do phường và thành phố Yên Bái tổ chức đều được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình an hạnh phúc cho người dân. Nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt của chi bộ tổ dân phố số 7, bảo đảm theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù chi bộ có nhiều đảng viên cao tuổi, song đã triển khai thực hiện rất hiệu quả nền tảng như sổ tay đảng viên điện tử hay thu đảng phí thông qua tài khoản ngân hàng, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt, tham gia các sàn thương mại điện tử. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu chi bộ tổ dân phố số 7 phường Nguyễn Thái Học thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân và xây dựng phong trào lãnh đạo trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với học tập nghiên cứu quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định của điều lệ Đảng, hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy cấp trên bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của thành phố và phường. Quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên là những người kinh doanh buôn bán, những người làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tổ dân phố. Tích cực tuyên truyền vận động thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tiên phong đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do phường và thành phố phát động. Chi bộ cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định về quản lý trật tự đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng mong muốn các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu gương trong cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần cách mạng tiến công, tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu chủ động triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời các nhiệm vụ của đề án 06. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 tại hội nghị đánh giá tiến độ, bàn các giải pháp thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng nay 7 tháng 12. Từ khi thực hiện đề án 06 đến nay, tỉnh Yên Bái đã có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn và từ tháng 4 năm 2022 đến nay đã kết nối thành công cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Yên Bái cũng là một trong ba tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành kết nối sớm nhất. Đến nay, tỉnh đã gửi gần 76.000 yêu cầu để tra cứu xác thực thông tin của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Yên Bái cũng là tỉnh có số lượng yêu cầu xác thực đứng thứ hai so với các tỉnh đã kết nối chính thức. Để bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, tổ công tác đề án 06 của tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư nhằm đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống. Đến ngày 30 tháng 11, công an tỉnh đã thu nhập cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư được trên 220.000 hộ, trên 911.000 nhân khẩu và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu do Bộ Công an giao. Hiện chỉ còn 2 chỉ tiêu đang rà soát đối với số công nhân khu công nghiệp đóng bảo hiểm, chưa cấp căn cước công dân sai thông tin và làm sạch thông tin số chứng minh nhân dân 9 số. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế đã phối hợp cùng Công an tỉnh làm sạch xác thực đồng bộ dữ liệu cho người có thẻ bảo hiểm y tế và hộ thiếu vaccine. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính mức độ 3-4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh là gần 690 thủ tục. Cổng Dịch vụ Công đã kết nối 11 trên 17 hệ thống dữ liệu chuyên ngành, 100% cán bộ công chức bộ phận một cửa đã sử dụng chữ ký số. Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai tiếp nhận xử lý giải quyết hồ sơ của 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06, trong đó có 8 trên 25 thủ tục thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công tỉnh, 13 trên 25 thủ tục thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công của các bộ ngành, 4 thủ tục đang triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. Đối với dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an các đơn vị đã tiếp nhận giải quyết gần 50.000 hồ sơ, trong đó gần 49.000 hồ sơ đăng ký cư trú đạt tỷ lệ trên 70% vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Yên Bái cũng là tỉnh có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến về công tác đăng ký cư trú cao thứ tư toàn quốc. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cơ quan đơn vị, nhất là lực lượng công an tỉnh trong tích cực, quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời các nhiệm vụ của đề án 06. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, để thực hiện hiệu quả đề án 06 cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, duy trì quyết tâm chính trị cao trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06, đảm bảo thống nhất đồng bộ theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Về những khó khăn vướng mắc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành tập trung phối hợp với ngành công an để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh là đầu mối thường xuyên trao đổi với Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an để đề nghị hướng dẫn trao đổi trong quá trình tổ chức thực hiện, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc đôn đốc triển khai có hiệu quả các mô hình điểm về dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, phối hợp với các sở ngành liên quan xác thực và làm sạch dữ liệu phục vụ kết nối đồng bộ, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an tỉnh chủ động tham mưu cho tổ công tác trong chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ của đề án, thu nhập và cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư theo đúng tinh thần đúng, đủ, sạch, sống để phục vụ các mục tiêu của đề án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành cần làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, tham mưu đề xuất với tổ công tác đề án của tỉnh, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời các nhiệm vụ của đề án 06 của tỉnh đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 12, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã chủ trì cuộc họp lần thứ tư năm 2022 để xét duyệt các hình thức khen thưởng đối ngoại cho các tập thể và cá nhân của tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Senyabuli 2012-2022. Tại cuộc họp, trên cơ sở danh sách đề nghị và các tiêu chuẩn khen thưởng, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến nhận xét đối với từng tập thể cá nhân được đề nghị xét tặng và bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị xét khen thưởng. Theo đó, Hội đồng đã thông qua danh sách xét tặng huân chương hữu nghị cho một tập thể 2 cá nhân, huy chương hữu nghị cho 3 cá nhân, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho 8 tập thể, 10 cá nhân của tỉnh Senyabuli. Đối với xét tặng huân chương độc lập, huân chương hữu nghị của nhà nước Lào và bằng khen của tỉnh trưởng tỉnh Senyabuli cho các tập thể và cá nhân của tỉnh Yên Bái, Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua danh sách xét tặng huân chương độc lập hạng nhì cho một tập thể và một cá nhân, huân chương độc lập hạng ba cho một cá nhân, huân chương hữu nghị cho 2 tập thể và một cá nhân, bằng khen của tỉnh trưởng tỉnh Senyabuli cho 9 tập thể và 21 cá nhân của tỉnh Yên Bái. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, dân chủ, thẳng thắn của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện thủ tục theo quy định, có văn bản trao đổi với tỉnh bạn về danh sách các tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái đang tích cực kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình lát đường hành lang Âu Cơ. Công trình này có vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng với chiều dài gần 1,7 km, hành lang mỗi bên rộng 10 m, lát gạch bê tông và cải tạo lại toàn bộ hệ thống cống rãnh thoát nước dọc và ngang. Sau một thời gian tập trung máy móc nhân lực thi công, đến nay đơn vị đã đổ bê tông lớp lót vỉa hè được hơn 22.000 m², đã lát gạch được trên 10.000 m², nạo vét được gần 3.000 m cống rãnh thoát nước, ước đạt khoảng 75% khối lượng công việc. Đơn vị phấn đấu đến cuối tháng 12 sẽ thi công hoàn thành bàn giao, đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công trình hoàn thành còn góp phần tích cực vào chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan cho thành phố thêm xanh sạch đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng khó khăn trong sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông lâm sản trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân là do tác động của suy thoái toàn cầu, thực hiện giãn cách xã hội khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát ở một số quốc gia. Sau đó nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu các mặt hàng như gỗ, chè, quế, tinh bột sắn nhiều nước giảm mạnh. Đứng trước những khó khăn trên, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, chuyển hướng sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất và tìm kiếm thị trường mới. Cũng là một doanh nghiệp sản xuất gỗ ván rán xuất khẩu, thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương có địa chỉ tại thôn 2, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, trung bình một tháng sản xuất từ 25 đến 30 công hàng với khối lượng trên 1.000 mét khối. Những mặt hàng này được doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, mới đây mở thêm thị trường sang Malaysia. Tuy nhiên, thời gian qua doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn bởi những tác động của thị trường thế giới. Trong khi đó, các đối tác lại yêu cầu chất lượng phải cao và giá thành phải hạ. Để duy trì sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp đã phải cắt giảm các chi phí không cần thiết, đồng thời liên kết với các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trong khu vực, nâng cao chất lượng gỗ ván bóc, tận dụng tối đa nguyên liệu để sản xuất đảm bảo theo yêu cầu của đối tác. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết.
Trong năm 2022 này thì thị trường gỗ rán có rất nhiều cái biến động do thị trường Mỹ và châu Âu chiến tranh, nên là thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa về lâm sản của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với công ty chúng tôi thì cũng có những cái chuyển biến về công tác cũng ảnh hưởng về các cái chính sách và những cái chiến tranh, nên chúng tôi đã cố gắng tạm mọi cái giảm mọi cái định mức xuống để giảm giá thành.
Còn với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, sau 2 năm gián đoạn sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh COVID-19 và trong năm 2022, nhất là vào thời điểm cuối năm doanh nghiệp cũng chịu tác động của thị trường thế giới. Song với quyết tâm của doanh nghiệp chủ động thực hiện tái cấu trúc lại mô hình sản xuất kinh doanh, một mặt kết nối lại với các bạn hàng và thị trường truyền thống, mặt khác tìm kiếm đối tác mới. Các mặt hàng chính của công ty là sản xuất đá block, đá xẻ, đá nhân tạo, hạt nhựa và bột đá siêu mịn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, công ty đã sản xuất trên 11.000 tấn bột đá, 60.000 tấn hạt nhựa, doanh thu đạt trên 600 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu chiếm tới 75% sản lượng, bao gồm bột đá và hạt nhựa xuất khẩu được hơn 70.000 tấn và đá các loại là hơn 80.000 mét vuông. Ông Võ Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai nói.
Tuy là kinh tế thế giới có biến động, có những cái xảy ra về địa chính trị, về xung đột của Nga, Ukraine v.v. Tuy nhiên thì các đơn hàng của chúng tôi vẫn ổn định và cứ 3 tháng cuối năm thì tôi vẫn đạt được cái doanh số mà tập đoàn cũng như là hội đồng quản trị là giao cho doanh nghiệp. Và cán bộ công nhân viên cũng đi làm theo còn được 75% so với cái công suất mà full công suất mà chúng tôi đã định ra từ đầu năm.
Dự báo trong năm 2023, với sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông lâm sản chủ lực. Theo đó, các doanh nghiệp cũng đã lường trước được những khó khăn để điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh. Ông Lê Long Giang, giám đốc công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Mặc dù là khó khăn về tiêu thụ, tuy nhiên là chúng tôi cũng xác định ở đây không phải là thời điểm từ nay đến hết vụ, mà nó chỉ thời điểm trọng điểm thôi. Do đó là doanh nghiệp cũng vẫn cố gắng tích lũy hàng ở trong kho và huy động mọi cái nguồn lực về tài chính để tổ chức thu mua và cho người dân để đảm bảo cái nhu cầu bán hàng của nông sản cho nhân dân.
Hiện nay chính phủ đang triển khai giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Sau hơn 4 tháng thực hiện đề án sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, đến nay đã có 70 trên 78 chi đảng bộ cơ sở đã đăng ký triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Trong đó có 40 chi đảng bộ cơ sở với gần 3.000 đảng viên sử dụng nền tảng số trong sinh hoạt chi bộ. Qua việc triển khai sổ tay đảng viên giúp cán bộ đảng viên tiếp cận nhanh chóng kịp thời các thông tin tài liệu nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng, định hướng nội dung công tác tư tưởng sinh hoạt thường kỳ, đồng thời đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở thực hiện, phấn đấu 100% chi bộ cơ sở triển khai sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Đối với các đảng bộ cơ sở chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ tới 100% số chi bộ trực thuộc thì lựa chọn 1 đến 2 chi bộ có đủ điều kiện triển khai thực hiện trước, đảm bảo 100% đảng bộ cơ sở thực hiện sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua do không khí lạnh tăng cường gây rét đậm rét hại đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như việc học tập của học sinh vùng cao huyện Văn Chấn. Để bảo đảm sức khỏe và duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh, các trường học trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều biến pháp nhằm giữ ấm cho học sinh, nhất là bậc học mầm non, tiểu học. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nằm ở độ cao trên 1.370m so với mặt nước biển, những ngày này nhiệt độ xã Suối Giàng xuống thấp. Để chủ động phòng chống rét cho trẻ, trường mầm non Suối Giàng đã tuyên truyền tới phụ huynh giữ ấm cho con tại nhà cũng như phải ăn mặc đủ ấm khi đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Bích, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Nhiệt độ thấp hơn so với các đơn vị ở các xã khác. Vì vậy mà mỗi khi mùa đông đến là học sinh ở trường đơn vị trường chúng tôi là chúng tôi trước tiên là chúng tôi phải vận động các bậc cha mẹ trước khi đưa con đến lớp là phải mặc quần áo ấm, đi giày tất cũng như là các chiếc trang phục đảm bảo chống rét cho các cháu và đủ ấm để các cháu ở lớp.
Chị Giang Thị Ngọc Hoa, phụ huynh học sinh nói. Mấy hôm nay trời rét, cô giáo tuyên truyền hướng dẫn mình phải cho con mặc áo ấm để bảo vệ sức khỏe cho con đến trường, được các cô chăm sóc chú đáo, mình yên tâm lắm. Năm học này, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn có 367 trẻ ở 11 lớp với 3 điểm trường. Để chủ động phòng chống rét cho trẻ, ngay từ đầu mùa đông, nhà trường đã huy động phụ huynh, các tổ chức chính trị xã hội trang bị thêm chăn ấm, thảm xốp lót nền, bình ủ nước ấm. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, giáo viên sẽ kéo dài thời gian đón trẻ muộn hơn 30 phút so với ngày thường, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời, tổ chức các trò chơi vận động trong lớp để tăng thân nhiệt cho các bé. Cô giáo Hoàng Thị Diễm Hương, phó hiệu trưởng trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Thế cho nên là trong cái công tác phòng chống rét thì là nhà trường hàng ngày thì nhà trường có vào mùa rét thì có vận động các cô là giải xốp ở nền của lớp học để giúp cho các cháu là ấm chân và cũng vận động phụ huynh là đeo tất rồi là mặc áo ấm, cũng như là nhà trường làm tốt cái công tác là vận động các quỹ từ thiện để ủng hộ cho các cháu nhờ những cái tấm áo ấm trong mùa đông.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học và trung cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn có 914 học sinh ở 26 lớp, trong đó có trên 400 học sinh ở bán trú. Để phòng chống rét, các thầy cô giáo đến từng phòng ở hướng dẫn học sinh mặc đủ ấm trước khi đến lớp, đồng thời thực hiện ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe. Em Phùng Thị Hoa, học sinh trường tiểu học và trung cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Em được ở bán trú và chúng em được các cô, các thầy hướng hỗ trợ cho áo ấm và chăn và đệm để đảm bảo sức khỏe cho mùa rét.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay, trường tiểu học và trung cơ sở Suối Giàng đã huy động các bậc phụ huynh ở các thôn bản đóng góp những nhiên liệu đun nấu hàng ngày là củi để đốt cho học sinh sưởi ấm tại khu bán trú, qua đó đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Thầy giáo Hà Việt Thành, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn trao đổi.
Nhà trường cũng đã tuyên truyền cho phụ huynh và các cháu học sinh, thứ nhất là đảm bảo cái áo ấm, tất ấm trước khi đến trường. Còn các con ở bán trú thì nhà trường cũng đã cùng với lại phụ huynh cũng như là xin một số cái nhà tài trợ đấy để tăng cường chăn ấm cho các con ở trong cái, đặc biệt là trong cái mùa đông giá rét này thì các con đã thực hiện rất là tốt và đảm bảo ấm, không có cháu nào bị ốm, bị ho, bị cảm lạnh. Thế và đấy là cái nội dung về phòng ở cũng như các nội dung kia. Thế còn song song với đó thì nhà trường vào cái mùa đông giá rét thì nhà trường sẽ tăng cường dinh dưỡng thực phẩm để con tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng để đảm bảo là sức khỏe cho các con vào mùa đông giá rét.
Năm học 2022-2023, huyện Văn Chấn có 61 trường với trên 28.500 học sinh. Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại, nhiệt độ về đêm sáng giảm sâu. Đối với các trường có học sinh bán trú phải thường xuyên kiểm tra phòng ở của học sinh, có biện pháp chống gió lùa. Các em ăn đủ no, đủ chất, uống nước ấm để đảm bảo sức khỏe. Ngành giáo dục đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh chủ động chăm sóc sức khỏe cho con em mình để phòng chống rét. Ông Phan Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn nói.
Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt cái nội dung phòng chống rét, đặc biệt là đối với các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, chỉ đạo các đơn vị trường là thường xuyên cung cấp căn cứ vào cái nhu cầu của mình thì huy động các nguồn tài trợ đóng góp ủng hộ của các tổ chức, các cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để ủng hộ chăn, ủng hộ tất, ủng hộ áo vest cho học sinh.
Trong thời gian tới, dự báo sẽ có không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm mạnh. Do vậy, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp phòng chống giá rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh nhằm đạt tỷ lệ chuyên cần 100%, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục năm học.
Thời gian qua, các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái đã được triển khai toàn diện và đồng bộ, qua đó kiểm soát được HIV cả 3 tiêu chí: giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người tử vong do AIDS và giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS. Năm 2022, Yên Bái phát hiện 45 ca mắc mới, số người nhiễm HIV trong diện quản lý đang điều trị ARV gần 1.900 bệnh nhân, trong đó hơn 1.600 người điều trị tại tỉnh. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế đạt tới 99%. Để thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, thời gian tới ngành y tế sẽ phối hợp với các ngành các cấp cần tập trung vào một số giải pháp sau: tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS, duy trì và ổn định hệ thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS từ tỉnh đến xã phường thị trấn; đẩy mạnh thực hiện giải pháp bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh; số hóa giám sát ca bệnh HIV/AIDS qua hệ thống phần mềm quản lý người nhiễm HIV Info 4.0 từ tỉnh đến tận xã phường để đưa người nhiễm HIV vào điều trị ARV trong thời gian nhanh nhất; đa dạng hóa các loại hình xét nghiệm, triển khai đồng bộ các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, cung cấp đủ bao cao su, bơm kim tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, 14 nước thành viên cộng đồng các quốc gia Caribe, CARICOM đã tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 với Cuba nhân kỷ niệm 5 năm quan hệ song phương. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh CARICOM Cuba là cuộc hội ngộ giữa những người anh em trong khu vực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, củng cố sự ủng hộ lẫn nhau, tình đoàn kết và quan hệ hợp tác vì sự thịnh vượng của các dân tộc trong cộng đồng Caribe. Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Suriname, đồng thời là chủ tịch luân phiên của CARICOM, ca ngợi tình đoàn kết mạnh mẽ giữa CARICOM và Cuba bất chấp áp lực địa chính trị. Chủ tịch CARICOM khuyến nghị các quốc gia nhỏ cùng nỗ lực và bảo vệ các nguyên tắc trong hiến chương Liên Hợp Quốc, không can thiệp, không sử dụng vũ lực cũng như đe dọa sử dụng vũ lực, bởi đây chính là điều cần thiết để duy trì an ninh và chủ quyền lãnh thổ. Ngày 6 tháng 12, Ủy ban châu EC cho biết Liên minh châu Âu-EU đã đạt thỏa thuận cấm nhập khẩu một số sản phẩm được xem là yếu tố chính thúc đẩy nạn phá rừng. Các sản phẩm nằm trong danh sách bị cấm gồm dầu cọ, gia súc, đậu nành, cà phê, cacao, gỗ và cao su được xác định là những yếu tố thúc đẩy nạn phá rừng nếu có xuất xứ từ vùng đất rừng bị tàn phá sau tháng 12 năm 2020. Khi dự luật mới có hiệu lực, tất cả các công ty liên quan sẽ phải tiến hành thẩm định nghiêm ngặt nếu đưa những mặt hàng này vào thị trường EU. Bên cạnh đó, các công ty nhập khẩu sẽ phải chứng minh sản phẩm không liên quan đến hoạt động phá rừng và phải chứng minh được thông tin điện chính xác về vùng đất, xuất xứ của sản phẩm. Dự luật này được EC đề xuất hồi tháng 11/2021, Liên minh châu EU phải chính thức thông qua để văn kiện này có hiệu lực và các công ty thương mại sẽ có 18 tháng để thực hiện các quy định trong dự luật. EC đã hoan nghênh quyết định mà các nước thành viên EU và nghị viện EU đạt được, đồng thời nhấn mạnh dự luật mới sẽ đảm bảo một loạt các mặt hàng chủ chốt được đưa vào thị trường EU, không góp phần thúc đẩy hoạt động phá rừng và suy thoái rừng ở EU cũng như những nơi khác trên thế giới. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO vừa công bố báo cáo cho thấy khoảng 1/3 diện tích đất trên thế giới đang bị thoái hóa nghiêm trọng. Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, 95% lương thực được sản xuất trực tiếp hoặc gián tiếp từ đất. Đất mất độ màu mỡ dẫn đến sản lượng thấp và là nguyên nhân làm nhiều loại ngũ cốc, rau và hoa quả có chứa ít vitamin và chất dinh dưỡng hơn so với thời điểm cách đây 70 năm. Trong báo cáo mới nhất, FAO cũng lần đầu tiên đánh giá tình trạng của đất đen toàn cầu, đồng thời chỉ ra rằng đất đen màu mỡ rất quan trọng đối với nguồn cung lương thực toàn cầu. FAO cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng và phân bón hiện nay do gián đoạn chuỗi cung ứng đã làm trầm trọng thêm vấn đề thoái hóa đất, đặc biệt là các nước kém phát triển ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á. Viện nghiên cứu bảo hiểm Swiss Re ước tính tổng thiệt hại kinh tế của thế giới do thiên tai trong năm 2022 lên tới 353 tỷ đô la Mỹ. Con số này giảm 11% so với năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm là 207 tỷ đô. Trong số đó, cơn bão Ian đổ bộ vào Florida, Mỹ hồi tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại từ 50 đến 65 tỷ đô sau khi trừ bảo hiểm. Đây là mức tổn thất lớn thứ hai sau cơn bão Katrina năm 2005. Mặc dù chỉ một phần thiệt hại tài sản được bảo hiểm thanh toán, nhưng số tiền mà các công ty bảo hiểm phải chi trả sẽ cán mốc 115 tỷ đô la Mỹ năm 2022, thấp hơn 6% so với năm ngoái, song vẫn ở mức trung bình 10 năm.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Maroc đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết một kỳ World Cup sau khi hạ gục Tây Ban Nha ở loạt đấu súng đầy may rủi. Sau khi hòa Tây Ban Nha 0-0 ở 120 phút của trận đấu thuộc vòng 18 World Cup 2022, đội tuyển Maroc đã vượt qua đối thủ láng giềng trong loạt sút luân lưu. Các cầu thủ Maroc thực hiện thành công 3 trên 4 cú dứt điểm của mình, trong khi Tây Ban Nha đã hỏng cả 3 quả phạt đền. Đội tuyển Maroc là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup sau Ghana năm 2010. Chưa có đội bóng châu Phi nào lọt vào bán kết World Cup trong lịch sử. Họ có cơ hội trở thành đội bóng châu Phi lọt vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất thế giới nếu vượt qua đối thủ tiếp theo của mình tại tứ kết. Đối thủ của Maroc tại tứ kết là đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi đoàn quân huấn luyện viên Santos thắng đậm Thụy Sĩ 6-1 trong ngày mà CR7 ngồi dự bị. Goncalo Ramos đã tỏa sáng rực rỡ với bàn mở tỷ số phút 17 rồi tiếp tục xé lưới Thụy Sĩ phút 51 và 67, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2022. Xen giữa 3 bàn thắng của Ramos là các pha lập công của Pepe ở phút 33 và Rafael Guerrero ở phút 55. Trong khi đó, Thụy Sĩ có bàn danh dự sau cú dứt điểm cận thành của Manuel Alcázar phút 57. Chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha được Rafael Leao ấn định bằng siêu phẩm phút 90+2. Đoàn quân huấn luyện viên Santos tạo ra chiến thắng cách biệt nhất tại vòng 18 World Cup 2022 và tiến vào tứ kết gặp Maroc. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Maroc sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 10 tháng 12. Liên đoàn bóng đá Đức đang nhắm Thomas Tuchel và Ralf Rangnick lần lượt cho ghế huấn luyện viên trưởng và giám đốc kỹ thuật nhằm cải tổ sau thất bại tại World Cup 2022. Tối 5 tháng 12, Oliver Bierhoff thông báo từ chức giám đốc kỹ thuật phụ trách đội tuyển và thôi hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Đức sớm 2 năm. Bierhoff là người chọn Hansi Flick thay hoa kim lớp dẫn dắt đội tuyển Đức sau Euro 2021. Vì thế quyết định chia tay đội tuyển của Bierhoff khiến chiếc ghế của Flick cũng lung lay dữ dội. Chính huấn luyện viên 5 tuổi thừa nhận gặp khó khăn với quyết định từ chức của Bierhoff. Theo tạp chí thể thao hàng đầu của Đức, trong trường hợp Flick từ chức hoặc bị Liên đoàn bóng đá Đức thôi hợp đồng, Tuchel sẽ là người ứng cử viên hàng đầu để thay thế. Tuchel đang tự do sau khi bị Chelsea sa thải hồi tháng 9. Sau khi trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc tại vòng 18 World Cup 2022 kết thúc, nước chủ nhà Qatar đã tiến hành tháo sân vận động 974. Sân 974 được xây dựng dành riêng cho World Cup 2022 và nó đã hoàn thành sứ mệnh khi tổ chức thành công 6 trận đấu ở vòng bảng và 1 trận ở vòng 18. Tọa lạc ở vùng Ras Abu Aboud của Doha, sân 974 có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Đây là một trong sân vận động độc đáo nhất thế giới bởi được xây dựng từ 974 container tái chế. Ngoài ra, 974 còn là mã vùng Qatar trong liên lạc quốc tế. Nước chủ nhà cam kết phá rỡ sân 974 và chuyển các vật liệu ra nước ngoài để tái sử dụng, biến đây trở thành sân vận động tạm đầu tiên trong lịch sử World Cup.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trời sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Chào em làm thủ tục gửi tiết kiệm nhanh cho anh nhé. Đang dịch bệnh thế này hạn chế tiếp xúc, không đừng được anh mới phải ra đây đấy.
Anh ơi, lần sau anh có thể gửi tiết kiệm online nhá. Gửi online nhanh chóng, thuận tiện mà lãi suất ưu đãi, đặc biệt là anh ngồi nhà cũng gửi được.
Thế anh chưa gửi tiết kiệm online bao giờ? Mà gửi online có được bảo hiểm tiền gửi không em?
Bảo hiểm tiền gửi không phân biệt hình thức gửi tiền online hay gửi tiền trực tiếp. Chỉ cần tiền gửi của anh thuộc đối tượng được bảo hiểm là được anh ạ.
Nhưng ngoại tệ là không được, mà phải bằng tiền đồng Việt Nam. Em thấy anh nói chuẩn chưa?
Dạ, chuẩn, không cần chỉnh ạ. Giờ em sẽ hướng dẫn anh gửi tiết kiệm online nhá.
Ok em, đã yên tâm lại còn an toàn nhất trong mùa dịch này. Cảm ơn các em ngân hàng. Cảm ơn bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.